Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan. Ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu, học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, quý chị em thân mến. Chúng tôi chân thành hoan nghênh quý vị đón nghe giờ Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa ban cho quý vị và mỗi người trong gia đình những ngày tháng vui thỏa vì được sống trong sự dẫn dắt của Chúa và được học lời Chúa mỗi ngày. Trong thời gian qua, chúng tôi chia sẻ với quý vị về những lời dối gạt ma quỷ thường đưa đến cho chị em phụ nữ qua quyển sách của tác giả Nancy Lee DeMoss. Trong bài kỳ trước, chúng tôi nói về lời dối gạt liên quan đến con cái. Ma quỷ khiến cha mẹ in trí rằng con mình đã tin Chúa, đã là cơ đốc nhân vì các em tin Chúa từ khi còn nhỏ hoặc được cha mẹ dẫn đi nhà thờ từ lúc nhỏ, dù cha mẹ không nhìn thấy sự thay đổi hay trưởng thành trong đời sống đức tin của các em. Trong khi đó, chân lý của lời Chúa dạy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế thì nấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Thư Cô-rinh-tô thứ 2, chương 5, câu 17. Tác giả thư Hebrew viết, chúng ta đã được dự phần với Chúa cứu thế, miễn là giữ lòng tin ban đầu của chúng ta cho vững bền đến cuối cùng. Thư Hebrew chương 3, câu 14. Theo lời dạy này, người tin Chúa phải giữ đức tin cho đến cuối cùng thì mới được dự phần trong nước Chúa. Giữ vẹn lòng tin cho đến cuối cùng là dấu hiệu của người có đức tin thật, là môn đồ thật của Chúa Giê-xu. Sứ đồ Phao-lô cảnh cáo tín hữu thành Ê-phê-sô về những người xưng mình tin nhận Chúa Giê-xu nhưng đời sống không có gì chứng tỏ người đó đã thật sự được đổi mới. Sứ đồ Phao-lô viết, vì anh em phải biết rõ rằng kẻ gian dâm, ô uế, tham lam, tức là kẻ thờ hình tượng, không một kẻ nào được dự phần kế nghiệp của nước Đấng Christ và Đức Chúa Trời. Đừng để cho ai lấy lời giả trá phỉnh dỗ anh em, vì ấy là nhân những điều đó mà cơn thành nộ của Đức Chúa Trời giáng trên các con bạc nghiệp. Trích thư Ê-phê-sô chương 5, câu 5 và 6. Nhiều khi con cái không có bằng chứng cụ thể trong đời sống cho thấy các em đã được đổi mới. Nhưng cha mẹ cứ nghĩ rằng con của mình đã tin Chúa, đã được tái sinh. Suy nghĩ như thế sẽ đem lại nhiều nguy hiểm. Trước hết, nó sẽ khiến các em tin chắc một cách sai lầm về số phận đời đời của mình. Tức là các em chưa được cứu mà nghĩ là mình đã được cứu. Nguy hiểm thứ hai là tin là con đã tin Chúa nhưng các em chưa thật sự tin Chúa sẽ khiến cha mẹ không cầu nguyện cho sự cứu rỗi của con, không cầu xin Chúa cứu linh hồn con. Tin sai lầm như thế cũng có thể làm cho ân sủng của Chúa trở nên rẻ rúng, làm hạ giá trị của Chúa cứu thế và sự hy sinh của Ngài. Hơn nữa, Tin sai như thế có thể tai hại cho hội thánh của Chúa, vì hội thánh của Chúa sẽ có đông tín đồ. Những tín đồ này nghĩ mình cũng khá tốt, dù chưa có mối quan hệ mật thiết với Chúa như đáng phải có. Và thực tế là những tín đồ chưa thật sự tin Chúa sẽ có đời sống đi ngược với lời Chúa dạy và khiến người trần gian chê cười đạo Chúa. Dĩ nhiên là cũng có trường hợp những người đã thật sự tin Chúa và được tái sinh nhưng không sống theo lời Chúa dạy, hoặc trải qua giai đoạn sa ngã và lui đi trong đức tin. Nhưng không thể có trường hợp người tin Chúa thật cố ý phạm tội hoặc tiếp tục phạm tội mà không cảm nhận sự cáo trách của Chúa Thánh Linh. Điều thực tế là dù các con của chúng ta và cả chúng ta là cha mẹ các em nữa đã được dạy dỗ lời Chúa nhiều bao nhiêu, và dù các em cũng có lúc sốt sắng về mặt tâm linh, nhưng nếu các em không khao khát Chúa mà cứ tiếp tục chống lại lời Chúa dạy và không chấp nhận đường lối của Chúa, chúng ta cần nhắc cho các em biết rằng có thể là các em chưa bao giờ tiếp nhận Chúa. Một lời dối gạt khác của ma quỷ là lời nói rằng con cái nên người hay hư hỏng, cha mẹ không chịu trách nhiệm. Tác giả Nancy DeMoss viết như sau: có lẽ điều mà các bà thường xin tôi cầu nguyện nhiều nhất là xin cầu nguyện cho những đứa con, đứa cháu đã đi vào con đường lầm lạc. Tôi có thể gom những lời cầu nguyện đó thành một quyển sách dày với những tâm tình đau thương và những mong ước sâu xa của các bà mẹ. Chẳng hạn có người nói: con gái tôi bỏ nhà đi và sống với bạn trai của nó đã 9 tháng nay, tôi thật là đau lòng. Người thì nói: đứa con gái 28 tuổi của tôi đã bỏ Chúa và đang vướng vào tội đồng tính luyến ái. Một bà mẹ khác xin cầu nguyện và nói: tôi cầu xin Chúa đụng đến tấm lòng của đứa con trai 18 tuổi. Xin Chúa cứu cháu ra khỏi bệnh mê những hình ảnh bê bối là điều mà cháu đã vướng vào từ khi còn nhỏ. Một bà mẹ khác chia sẻ: tôi thật khổ tâm vì mấy đứa con trai trong tuổi thiếu niên của tôi không quan tâm gì đến đời sống tâm linh. Tôi thật ân hận vì tôi đã thất bại trong việc nuôi dạy con nên người kính sợ Chúa. Thưa quý vị, những ai chưa kinh nghiệm nỗi khổ của người mẹ có con cái đi xa đường lối của Chúa, không thể nào tưởng tượng được niềm đau lớn lao mà các bà mẹ này phải gánh chịu. Bà Nancy DeMoss quan sát và thấy rằng ma quỷ thường đưa ra hai lời dối gạt trái ngược nhau để trói buộc các bậc cha mẹ trong gông cùm của nó. Lời dối gạt thứ nhất là lời nói rằng cha mẹ không thể nào kiểm soát con cái hay có ảnh hưởng gì trong vấn đề con cái lớn lên là người như thế nào. Lời dối gạt này hàm ý rằng cha mẹ không chịu trách nhiệm, cũng không thể làm gì để giúp con mình trở nên người tốt. Tin vào lời dối gạt này sẽ khiến cha mẹ gạt bỏ đi hay xem thường trách nhiệm nuôi dạy con và nghĩ mình là những nạn nhân yếu đuối, không thể làm gì được. Lời dối gạt thứ hai mà các bậc cha mẹ cũng thường tin là lời nói rằng khi con cái trở nên người như thế nào, cha mẹ phải chịu trách nhiệm 100%, vì đó hoàn toàn là lỗi của cha mẹ. Những cha mẹ này không nhìn thấy rằng dù một đứa con được cha mẹ dạy dỗ cẩn thận, đầy đủ hay không được cha mẹ hướng dẫn thì đứa con đó vẫn phải chịu trách nhiệm về những quyết định riêng của mình. Khi con cái phản loạn, hầu như các bậc cha mẹ bị Satan làm cho mù mắt và tin vào một trong hai lời dối gạt trái ngược này. Vì thế, hoặc là họ xấu hổ vì đã không làm tròn trách nhiệm, hoặc là nghĩ rằng mình không có trách nhiệm gì trước sự trưởng thành hay không trưởng thành của con cái. Cả hai lời dối gạt này đều bóp méo chân lý và khiến quý vị phụ huynh cảm thấy mình hoàn toàn thất bại, không còn hy vọng gì nữa. Quý vị nghĩ thế nào về vấn đề cha nào con nấy? Kinh Thánh ghi lại trường hợp những người cha đạo đức sinh ra những đứa con vô đạo đức. Và cũng ghi lại trường hợp những người cha không tốt, có những đứa con tin Chúa, kính sợ Chúa. Kinh Thánh hầu như không nói rõ lý do tại sao có những trường hợp này. Tuy nhiên, Kinh Thánh có cho chúng ta thấy một vài nguyên tắc để các bậc cha mẹ muốn trở nên những người hướng dẫn con cái nên môn đồ thật của Chúa có thể áp dụng được. Như câu chuyện về ông Lót, cháu của Abraham. Câu chuyện này cho chúng ta thấy ảnh hưởng của cha mẹ trên đời sống con cái. Lót yêu chuộng đời sống dễ dãi, thoải mái, thích giàu có vật chất và được nhiều người mến mộ. Lòng yêu chuộng những giá trị thấp hèn của trần gian đã thúc đẩy ông Lót đem gia đình vào sống trong thành phố nổi tiếng là kiêu ngạo, vô luân, vô đạo đức. Vì thế, chúng ta không ngạc nhiên khi con gái của Lót lập gia đình với người coi thường đức tin của cha mình và không quan tâm gì khi Lót kêu gọi, năn nỉ họ bỏ chạy để tránh khỏi sự phán xét của Chúa. Chúng ta cũng không ngạc nhiên khi biết rằng sau khi thoát khỏi tai nạn trong thành Sodom, hai con gái của Lót đã rủ nhau lập mưu phục rượu cho cha, rồi lại nằm với cha để sinh con cái mà không bị tuyệt tự. Thánh Kinh Tân Ước gọi Lót là người công bình vì ông không dự phần vào những tội lỗi của dân thành Sodom. Thật ra, theo Kinh Thánh ghi, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của dân thành Sodom, Lót bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình. Trích thư Phi-e-rơ thứ 2 chương 2 câu 8. Tuy nhiên, dù là người tin Chúa, Lót không canh giữ tấm lòng mình, nhưng ông ham mê những điều thuộc về trần gian. Đúng ra ông vừa theo Chúa vừa theo thế gian. Một chân của ông trong vương quốc của Chúa, nhưng chân kia còn ở ngoài đời. Vì tấm gương không tốt đó, Lót đã dẫn gia đình ông đến chỗ yêu mến thế gian. Cái giá mà Lót phải trả vì chạy theo giá trị tạm bợ của đời chúng ta thấy rất cao. Nhưng với luật gieo gì gặt nấy, hột giống tội lỗi mà Lót đã gieo sẽ gặt lấy những kết quả kinh khủng hơn nữa. Như có người đã nói, những gì cha mẹ chấp nhận chỉ là vừa phải, nhưng rồi con cái sẽ đòi hỏi những điều kinh khủng hơn nữa. Câu chuyện về gia đình thầy tế lễ Haley cũng cho thấy cha mẹ cần phải đặt tiêu chuẩn đạo đức rõ ràng cho con cái noi theo. Và khi cần, phải áp dụng kỷ luật để con tuân giữ những tiêu chuẩn cha mẹ đã đặt ra. Là thầy tế lễ trong thời kỳ đen tối của các quan xét trong nước Do Thái, ông Haley là đầy tớ trung thành của Đức Chúa Trời. Hai con trai của ông là Hophni và Phenia, dù được lớn lên trong gia đình có đạo, gia đình hầu việc Chúa, nhưng Kinh Thánh ghi, hai con trai của Haley là người gian tà, chẳng nhận biết Đức Giê-hô-va. Lời này ghi trong sách Sa-muyên thứ nhất chương 2 câu 12. Là con của thầy tế lễ, hai con của Haley cũng được rèn luyện, trang bị để trở nên thầy tế lễ. Nhưng hai người đã xem thường chức vụ thiêng liêng. Họ tranh giành với dân chúng để giành lấy những tế lễ thuộc về Chúa. Không những thế, hai con của Haley còn làm điều kinh khủng hơn. Đó là có quan hệ tình dục với những phụ nữ phục vụ tại cửa hội mạc. Chi tiết này ghi trong sách Sa-muyên thứ nhất, chương 2, câu 13 đến 17 và 22. Tại sao một người kính sợ Chúa, hầu việc Chúa lại có con hư hỏng đến như vậy? Dĩ nhiên là hai con của Haley chịu ảnh hưởng của xã hội tội lỗi lúc đó. Nhưng Kinh Thánh cũng cho biết, vì cách dạy dỗ của Hê-li mà con của ông đã trở nên hư hỏng như thế. Thưa quý vị, trong giờ phụ nữ kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm chi tiết về trường hợp của gia đình thầy tế lễ Hê-li. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục phụ nữ. Thân mến tạm biệt quý thính giả.